Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ năm ngày 24 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin xếp hạng hộ chiếu Úc tụt xuống vị trí thứ 7 thế giới. Hộ chiếu của Úc đã tụt một bậc xuống hạng 7 trong bảng xếp hạng Henley Passport Index mới nhất sau khi từng đứng ở vị trí thứ 6 hồi đầu năm nay. Sự thay đổi này phản ánh những điều chỉnh trong thỏa thuận đi lại và chính sách thị thực giữa các quốc gia trên toàn cầu. Bảng xếp hạng dựa trên số quốc gia mà người mang hộ chiếu có thể nhập cảnh không cần thị thực hoặc được cấp thị thực tại điểm đến. Hộ chiếu Úc hiện đang xếp ngang hàng với các quốc gia châu Âu gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Malta và Ba Lan. Hãng tin SBS đưa tin, dẫn đầu danh sách là Singapore, theo sau là Nhật Bản và Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai. New Zealand xếp hạng 5, còn Anh và Mỹ từng dẫn đầu trong quá khứ, nay lần lượt xếp thứ 6 và 10, tiếp tục xu hướng giảm sút. Dù bị tụt hạng, song việc này không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch du lịch thường ngày của người Úc, vì công dân Úc vẫn có thể nhập cảnh vào nhiều nước mà không cần xin thị thực trước. Tuy nhiên, xếp hạng cũng là lời nhắc nhở rằng chính sách visa toàn cầu có thể thay đổi theo thời gian và sự chênh lệch giữa những quốc gia được tự do đi lại và các quốc gia bị hạn chế vẫn còn rất lớn, phản ánh sự bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận toàn cầu. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền Ireland đang triển khai thử nghiệm bắt buộc sử dụng thẻ chơi cờ bạc tại các máy đánh bạc ở 43 địa điểm thuộc 3 địa phương Monash, Greater Dandenong và Ballarat từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay. Theo đó, người chơi phải dùng thẻ do Play để truy cập máy và có thể thiết lập giới hạn thua lỗ nhằm kiểm soát thói quen chơi và ngăn rửa tiền. Thẻ sẽ được cấp ngay tại địa điểm. Thử nghiệm này là một phần trong loạt cải cách mà chính quyền lao động đang thực hiện, bao gồm giới hạn thời gian hoạt động máy đánh bạc, phải đóng cửa từ 4 giờ sáng đến 10 giờ sáng mỗi ngày, giảm tốc độ quay của máy mới, giới hạn rút tiền mặt qua App POS còn $500 mỗi thẻ một ngày, giữ nguyên số lượng máy hiện tại đến năm 2042, cấm dịch vụ đổi set gần máy chơi và áp dụng quy tắc ứng xử mới cho các địa điểm. Những biện pháp này tiếp nối các thay đổi lớn tại sông bạc Crown và tăng cường vai trò của Ủy ban Kiểm soát Cờ bạc và Sông bạc Victoria. Chính quyền Ireland đang biến một khu đất cũ của công ty cấp nước City West Water tại vùng Sunshine North thành một khu dân cư hiện đại, cung cấp khoảng 300 căn nhà và không gian công cộng mới, chỉ cách trung tâm Melbourne 12 km. Giám đốc phụ trách phát triển bang Victoria Harrison mới đây cho biết, giai đoạn đầu của dự án có tên là Luma đã hoàn tất với 86 căn nhà, trong đó khoảng 15% là nhà có giá hợp lý và tất cả cư dân đã dọn vào ở. Theo hãng tin Reuters, giai đoạn 2 hiện đang xây dựng thêm 85 căn nhà và đã hoàn thành gần một nửa. Dự án trị giá $200 triệu này tạo ra khoảng 1.700 việc làm và sẽ còn mở rộng hơn trong giai đoạn cuối. Cư dân đã có thể sử dụng công viên Willow Park Park mới rộng hơn 3.600m2 với khu vui chơi và khu vực cắm trại. Tất cả các căn nhà thuộc dự án đều tiết kiệm năng lượng và gắn sẵn tấm pin mặt trời, góp phần bảo vệ môi trường và giảm phí điện cho người dân. Chính quyền Ireland đang triển khai chương trình thí điểm nhằm mở rộng việc sử dụng các không gian công cộng như sân thể thao và nhà thi đấu tại các trường học mới ở phía tây Melbourne sau giờ học. Phó thủ hiến kiêm giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll mới đây cho biết, chương trình sẽ hỗ trợ các hoạt động cộng đồng như thể thao, lớp học ngôn ngữ, âm nhạc và sinh hoạt ngoại khóa ngay trong khuôn viên trường. Hãng tin Reuters cho hay, chính quyền bang đã đầu tư $1.4 triệu để thành lập đội ngũ chuyên trách hỗ trợ các trường trong việc phối hợp với cộng đồng, quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất và xử lý các yêu cầu hậu cần như vệ sinh bổ sung. Đây là một phần trong cam kết xây dựng 100 ngôi trường mới trước năm 2026 và tận dụng tốt hơn nguồn đầu tư $18.5 tỷ đã được chi cho ngành giáo dục trong hơn 10 năm qua, bao gồm việc nâng cấp hơn 2.300 ngôi trường và tạo ra hơn 30.000 việc làm. Chính quyền bang Queensland đã đồng ý thực hiện toàn bộ 8 khuyến nghị từ một báo cáo độc lập về giáo dục tại nhà nhằm tăng cường hỗ trợ cho các gia đình và mở rộng kênh đối thoại với cộng đồng giảng dạy tại nhà. Động thái này được đưa ra sau khi các đề xuất trước đây, trong đó yêu cầu phụ huynh dạy theo chương trình giảng dạy quốc gia, vấp phải phản ứng dữ dội và buộc chính quyền bang phải mở cuộc rà soát độc lập vào tháng 5 năm ngoái. Giám đốc đặc trách giáo dục John Paul Lanbrook mới đây đã chính thức chấp nhận tất cả các khuyến nghị từ cuộc rà soát, đồng thời cho biết một số thay đổi đã bắt đầu được triển khai. Trong số đó, thay đổi đáng chú ý là việc chuyển đổi vai trò của đơn vị giáo dục tại nhà của tiểu bang từ đơn vị quản lý thuần túy sang vừa điều phối vừa hỗ trợ các phụ huynh. Hãng tin The Age cho biết chính quyền bang Queensland cũng sẽ thành lập một hội đồng cố vấn thường trực và tổ chức các buổi họp hàng năm với các bên liên quan trong lĩnh vực này. Một trong những người đi đầu trong chiến dịch vận động, bà Patricia Fitzgerald từ nhóm Free to Homeschool cho biết các khuyến nghị vừa được chấp thuận là một tín hiệu tích cực. Bà nhấn mạnh mô hình giáo dục tại nhà của bang Queensland đặt trẻ em làm trung tâm, xây dựng theo nhu cầu và mục tiêu riêng của từng em. Theo bà, việc áp dụng một chương trình chuẩn sẽ khiến phụ huynh phải lo đánh dấu vào từng ô của chương trình học thay vì tập trung vào điều phù hợp nhất cho con của mình. Cộng đồng giáo dục tại nhà ở bang Queensland đã tăng hơn 230% trong 5 năm qua và hiện nay sẽ được hỗ trợ nhiều hơn thay vì phải tuân theo quy định như trước. Hãng tin Premier đưa tin, công trình xây dựng bệnh viện Footscray mới trị giá 1,5 tỷ đô la của chính quyền lao động đang bước vào giai đoạn cuối với kế hoạch tiếp nhận bệnh nhân vào tháng 2 năm tới. Giám đốc phụ trách y tế Marian Thomas và giám đốc đặc trách hạ tầng y tế Melissa Hall hồi tuần trước đã đến thăm công trình để đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng. Hơn 4.500 nhân viên y tế sẽ bắt đầu 22.000 giờ huấn luyện, trong đó có 200 chuyên viên sẽ tham gia 26 buổi diễn tập mô phỏng quy trình chăm sóc khẩn cấp trong môi trường bệnh viện mới. Bệnh viện gồm tòa nhà chính cao 12 tầng, 4 khối nhà phụ và 16 phòng mổ trên khuôn viên hơn 180.000 m², tương đương 9 sân vận động MCG. Khi đi vào hoạt động, nơi đây sẽ có hơn 500 giường bệnh, tăng thêm 200 giường, nhằm đáp ứng cho khoảng 15.000 bệnh nhân và 20.000 lượt cấp cứu mỗi năm ở khu vực phía Tây Melbourne. Ngoài các dịch vụ y tế chính như cấp cứu, phẫu thuật và chăm sóc sức khỏe tâm thần, bệnh viện còn là nơi đặt phòng xét nghiệm công lập đầu tiên của tiểu bang, phục vụ toàn bộ hệ thống bệnh viện Western Health. Chính quyền bang cũng đã phân bổ thêm 305 triệu đô la trong dự thảo ngân sách năm nay để đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và bệnh viện sẵn sàng hoạt động ngay từ ngày đầu tiên.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne. văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn, luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu, dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con, luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu, luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Các trường đại học hàng đầu của Úc mới đây cảnh báo rằng mức phí thị thực cao bất thường đang làm giảm sức hút của giáo dục Úc và cản trở sinh viên quốc tế có tài chính hạn chế. Các trường đại học nghiên cứu đổi mới và mạng lưới đại học khu vực Úc mới đây kêu gọi chính phủ giảm lệ phí xin thị thực cho du học sinh có thời gian học dưới 12 tháng. Họ nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để xây dựng một hệ thống giáo dục quốc tế công bằng, bền vững và mang lại lợi ích cho quốc gia. Hiện tại, Úc là quốc gia có mức phí thị thực sinh viên cao nhất trong số các quốc gia phát triển. Điều này không chỉ làm giảm khả năng tiếp cận của sinh viên thu nhập thấp, mà còn khiến các trường đại học nước ngoài chuyển hướng hợp tác sang các quốc gia khác, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đối tác quốc tế và sự đa dạng của sinh viên. Ông Paul Harris, giám đốc điều hành Đại học Nghiên cứu Đổi mới, cho biết những chính sách mới đã tạo ra sự bất bình đẳng và tập trung sinh viên quốc tế vào các trường đại học đô thị lớn, làm suy yếu hệ thống nói chung. Ông cùng các đại diện kêu gọi chính phủ sớm công bố phân bổ chỉ tiêu sinh viên quốc tế năm 2026 và hoàn thiện kế hoạch chiến lược giáo dục, kỹ năng quốc tế với tầm nhìn dài hạn công bằng và hợp tác hơn. Theo các chuyên gia, nếu không có hành động kịp thời, Úc có thể đánh mất vị thế trong ngành giáo dục toàn cầu, cũng như lòng tin của một thế hệ sinh viên tương lai. Việc tìm kiếm một ngư dân mất tích ở Southcote, bang New South Wales đã bị hủy bỏ sau khi phát hiện một chiếc thuyền trống rỗng trôi dạt cách bờ biển hơn 100 km. Cuộc tìm kiếm được tiến hành vào tối thứ Bảy tuần trước sau khi ngư dân không trở về sau chuyến đi đánh cá vào khoảng 8 giờ tối. Người đàn ông 56 tuổi được nhìn thấy lần cuối khi ông rời bến du thuyền Vinh Bay Mans vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày. Cảnh sát cho biết khu vực tìm kiếm đã được mở rộng đến tận Port Stephen ở phía Bắc và phía Nam đến biên giới bang Victoria. Vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 22 tháng 7, một máy bay Challenger của Cơ quan An toàn Hàng hải Úc đã phát hiện một chiếc thuyền trống cách Naruma khoảng 80 hải lý, tương đương 148 km về phía đông. Các ngư dân trên một tàu đánh cá thương mại gần đó đã hỗ trợ cảnh sát dừng tàu trong điều kiện khó khăn trước khi có thể kéo nó vào bờ. Cảnh sát cho biết các cuộc tuần tra của Bộ Tư lệnh vùng biển sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm chính đã bị tạm dừng. Một bà mẹ, một kẻ nghiện ma túy và một tên tội phạm chuyên nghiệp đã hợp tác cướp một khách sạn ở Melbourne. Và tất cả đều đã bị tống giam. Stephen Kachia và Barbara Babbitt mới đây đã bị kết án từ 3 đến 3 năm rưỡi tù giam vì liên quan đến vụ cướp trị giá $321,000 tại khách sạn Golden Fleece vào tháng 10 năm 2023. Camera giám sát độc quyền từ vụ cướp cho thấy Babbitt lúc đó đang làm quản lý sòng bạc tại địa điểm ở Mountain đã bị một tên cướp đeo mặt nạ là Andrew Sinney tiếp cận trong phòng an ninh. Sau khi đe dọa dùng súng điện và đòi tiền mặt, Babbitt đã giao nộp hơn $320,000. Số tiền đã được rút từ các máy đánh bạc của khách sạn. Trong vụ việc, người mẹ hai con đã bị còng tay trước khi tên cướp đeo mặt nạ lấy mất số tiền mặt. Vai trò của Kachia trong vụ án này là hành động như một khách hàng bình thường của quán rượu và rời khỏi địa điểm bằng một cánh cửa chỉ có lối ra cho phép tên cướp Sydney vào. Nhưng khi xem xét kỹ hơn camera giám sát, cảnh sát cho biết khi tên trộm đến, số tiền mặt đã được chất đóng và chờ sẵn trên một chiếc ghế dài. Babbitt tỏ ra bình tĩnh trong suốt quá trình bị khống chế và ngay khi tên cướp rời đi, cùng đã tuột thẳng khỏi tay cô. Khi cảnh sát đột kích nhà của Babbitt, họ phát hiện ra người phụ nữ này đã mua sắm rất nhiều sau vụ cướp, chi hơn $3,000 tại Mountain Furniture and Bedding và chi $3,000 để mua răng sứ mới. Hồ sơ cho thấy người phụ nữ này cũng đã trả hơn $2,300 tiền mặt để mua một chiếc TV cỡ lớn và gửi ngân hàng tổng cộng $6,000. Sheeny, tên cướp chính trong vụ án, đã bị kết án 5 năm rưỡi tù giam sau khi nhận tội. Babbitt và Kajia đều khẳng định mình vô tội, nhưng bồi thẩm đoàn tuyên bố cả hai đều có tội. Việc dùng số tiền tiết kiệm 25 năm để mua nhà cho cha mẹ là một khoảnh khắc đáng tự hào đối với người thợ máy tên là Jimmy và vợ Lynn. Khi đến lúc chuyển tiền cho công ty bất động sản, Jimmy còn nghĩ rằng mình đã làm đúng mọi thứ, thậm chí còn đến ngân hàng để đảm bảo tiền được chuyển đi an toàn. Nhưng số tiền đã vô tình bị gửi đến tay những kẻ lừa đảo và cặp đôi này đã mất gần $500,000. Ngân hàng Commonwealth Bank nói rằng họ đã làm mọi cách để lấy lại tiền của Jimmy. Nhưng họ cho biết khi họ được khách hàng thông báo về vụ lừa đảo 6 ngày sau đó, họ đã yêu cầu ngân hàng ING thu hồi số tiền đó ngay trong ngày. Nhưng số tiền đó đã rời khỏi tài khoản ngân hàng ING 2 ngày sau khi họ thực hiện chuyển khoản. Trong một tuyên bố, công ty bất động sản trong vụ việc khuyến cáo khách hàng nên gọi đến văn phòng để xác nhận thông tin tài khoản trước khi chuyển tiền. Hai người đã bị bắt giữ sau một cuộc phản ứng quy mô lớn của cảnh sát đối với các vụ nổ súng được cho là xảy ra trên đường cao tốc Bruce Highway ở phía bắc Brisbane, bang Queensland. Cảnh sát đã nhận được báo cáo về việc có tiếng súng nổ từ một chiếc xe hơi tại Maroombah Downs vào khoảng 1 giờ 20 phút chiều ngày 23 tháng 7. Hơn 30 cảnh sát trên hàng chục xe đã lần theo dấu vết chiếc xe, được cho là một chiếc sedan màu đen, qua nhiều vùng ngoại ô. Cảnh sát đã bám theo chiếc xe qua Albany Creek và Eaton Hills cho đến khi vụ việc lên đến đỉnh điểm tại một ngõ cụt ở Armstrong Creek. Hai người đã bị bắt giữ và không có thương tích nào được báo cáo. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. 4 thiếu niên đã bị bắt giữ sau khi một vụ cướp có vũ khí và hành hung xảy ra vào tối ngày 19 tháng 7 tại một trung tâm mua sắm trên đường Central Avenue vùng Altoona Meadows. Cảnh sát cho biết nạn nhân là một người đàn ông 33 tuổi bị nhóm thanh niên đẩy ngã xuống đất và bị chém vào cánh tay bằng một vật sắc nhọn, hiện đang nằm bệnh viện với thương tích nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhóm nghi phạm sau đó đã lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn. Cảnh sát đã bắt giữ 3 thiếu niên, gồm 2 em 15 tuổi và 1 em 14 tuổi, với các cáo buộc gồm cố ý gây thương tích nghiêm trọng, gây thương tích liều lĩnh, cướp và hành hung trái pháp luật. Một em 14 tuổi khác dự kiến sẽ bị truy tố sau khi có giấy triệu tập. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm người thứ 5 có liên quan. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được yêu cầu liên hệ với cảnh sát.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check VietJetAir.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sứ cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Trung tâm
tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 24 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.661 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 24 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.503 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 13 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 21 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 6 đến 14 độ.